chí thể thao.
Chỉ còn một tháng rưỡi nữa, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh Cúp bóng đá thế giới 2018 sẽ khai mạc vào ngày 14 tháng 6 tại nước Nga. Nga là nước có một nền bóng đá khá đặc biệt. Nếu tính từ khi Liên bang Xô Viết sụp đổ, bóng đá Nga còn rất non trẻ. Nhưng môn bóng đá đã du nhập vào nước Nga được gần 150 năm. Lịch sử của bóng đá Nga đã bị cuốn vào những thăng trầm của biến động chính trị thời Xô Viết. Thông tin viên của RFI tại Tbilisi, Regis Jante, đã viết một cuốn sách về lịch sử của bóng đá Nga mang tiêu đề Football, trái bóng tròn từ Stalin đến Putin. Sách được phát hành vào cuối tháng 5 này. Chương trình thể thao hôm nay xin giới thiệu cuộc trao đổi của Regis Jante về một góc lịch sử của bóng đá Nga với các đồng nghiệp bản pháp ngữ chương trình Chào Châu Âu, Bonjour Europe.
Xin chào thông tin viên Regis Jante. Có lẽ xin anh bắt đầu bằng sự có mặt đầu tiên của trái bóng tròn trên đất Nga. Bóng đá đã đến với nước Nga một cách ngẫu nhiên và không phải để dành cho người Nga, có đúng không ạ?
En effet, la Russie est immense, pas pratique pour organiser.
Quả thực nước Nga rộng mênh mông, không thuận tiện để tổ chức các giải vô địch. Hơn nữa, thời tiết ở Nga còn quá lạnh. Nhưng cũng giống như ở nhiều nơi khác, người Anh đã mang trái bóng tròn đến Nga trong những năm 1870. Qua hải cảng Saint Petersburg, môn bóng tròn này đã đổ bộ lên đất Nga. Ban đầu chỉ có người Anh là chơi môn túc cầu trên các mảnh sân xung quanh các nhà máy nơi họ đầu tư vào một nước Nga đang muốn khám phá công nghiệp hóa, chủ nghĩa tư bản, đô thị hóa và cả môn thể thao hiện đại nữa.
Vậy thì đến khi nào thì người Nga mới bắt đầu làm quen với trái bóng tròn?
Vâng, họ làm quen với bóng đá dần dần. Những câu lạc bộ rất là Anh được thành lập trong những năm 1890. Trong câu lạc bộ thể thao này, người ta chơi cả các môn khúc quân cầu trên băng, vật hay đua xe đạp. Về phía người Nga thì ban đầu, giới quý tộc là những người động đến trái bóng tròn đầu tiên, rồi đến dân nhà giàu, tầng lớp trung lưu mới nổi lên, như trong giới kế toán, kỹ sư, v.v. Và như thế người ta thấy xuất hiện các giải vô địch của các datcha. Datcha là tên gọi của các nhà nghỉ ở nông thôn mà người Nga rất thích. Tiếp đó đến các giải vô địch ở các thành phố nằm bên các tuyến đường sắt mới mở. Khi đó vẫn còn chưa có giải vô địch quốc gia, phải đợi đến năm 1936 thì giải đấu này mới được lập ra. Rồi đến lượt giới thợ cũng có giải vô địch riêng của họ mà người ta vẫn gọi là giải hoang. Bởi vì chính quyền của Nga Sa Hoàng vẫn dè chừng các cuộc tập hợp của dân chúng nên cấm các giải của thợ thuyền. Vì thế mà những người vô sản phải chơi bóng trên các mảnh đất bỏ hoang, trong sân của các khu nhà ở hay thậm chí cả trong khuôn viên nghĩa địa.
Niềm đam mê bóng đá của người Nga, nhất là tầng lớp bình dân, thật ấn tượng. Thế nhưng chính niềm đam mê đó đã bị chính trị hóa từ sau cuộc cách mạng vô sản 1917. Vậy đấu tranh giai cấp được đưa vào sân bóng Xô Viết như thế nào?
Un peu oui, même si finalement au fil des ans tout le monde se mélange.
Gần là như thế. Cho dù sau nhiều năm mọi người chơi bóng lẫn lộn với nhau, người ta có cảm giác đúng là niềm đam mê bóng đá đã thắng thế với những cầu thủ đầu tiên được khoác cho những huy danh, đôi khi bằng tiếng Anh, chẳng hạn như tiền đạo Evgeny Nikishin được người ta gọi là Jack. Chính cái niềm đam mê dễ lây lan đó đã gây khó chịu cho những người Bolshevik sau cuộc cách mạng 1917. Bởi lẽ với họ, bóng đá là môn thể thao của tầng lớp tư sản, đối nghịch với ý thức hệ của họ. Đúng là vì lý do ý thức hệ. Với họ, bóng đá là môn thể thao hiện đại, là hoạt động tư sản, sinh ra ở Anh, mang những giá trị của đất nước đó. Các lãnh đạo đỏ ban đầu có ý đồ quảng bá một nhãn quan khác về thể thao, sao cho phù hợp với ý thức hệ của họ. Thậm chí còn có cả những lý thuyết gia đã tưởng tượng ra rằng người ta có thể đánh giá thắng thua trong một trận đấu bóng đá theo một cách khác, không phải là bằng tỷ số, chẳng hạn như bằng tiêu chí thẩm mỹ. Điều đó không bao giờ xảy ra. Trái lại, chính quyền Bolshevik đã bày ra vô số phương cách để áp đặt tư tưởng vào thể thao, trong đó có cái gọi là văn hóa thể chất của con người Xô Viết, tức là có tinh thần lý tưởng lành mạnh trong một cơ thể khỏe mạnh.
Không chỉ bị nhồi nhét tính giai cấp, bóng đá Xô Viết còn là công cụ biểu hiện cuộc đấu tranh thắng thua chính trị giữa tư bản và cộng sản. Điều này có đúng không ạ?
Phong cách chơi bóng của các cầu thủ sau đó là điều gây khó chịu cho các nhà lãnh đạo thể thao đỏ. Trong những năm 1930, để chứng minh tính ưu việt của mô hình chính trị của mình, họ muốn đọ tài với các đội bóng châu Âu. Đó là các đội như Tiệp Khắc, Anh hay Pháp, như trong trận với đội Racing Club Paris ngày 1 tháng Giêng năm 1936. Ngày hôm đó trên sân Parc des Princes ở thủ đô Paris, để tránh bị hạ nhục, người Liên Xô đã lấy những cầu thủ giỏi nhất của các câu lạc bộ Spartak và Dynamo Moscow. Kết quả cũng không đến nỗi nào, chỉ thua có 2-1. Nhưng mỗi người trong đội bóng Xô Viết đều hiểu rằng để vượt lên chiến thắng được Racing hay các đội bóng Anh như Arsenal cần phải thay đổi lối chơi theo mô hình chiến thuật như kiểu đã từng giúp các đội bóng tư bản thành công.
Dưới chế độ Xô Viết, bóng đá để phục vụ chính trị. Vậy các cầu thủ thời đó có phải là cầu thủ chuyên nghiệp hay không?
Chính thức thì không có cầu thủ chuyên nghiệp, giai cấp vô sản, phải lao động. Đó là mệnh lệnh. Nhưng trên thực tế thì vẫn có các cầu thủ chuyên nghiệp, nhất là những khi cần phải so tài với các đội bóng ở châu Âu. Thực ra các cầu thủ Liên Xô đã được chuyên nghiệp hóa từ rất sớm.
Trong lịch sử bóng đá Nga, người ta dành một vị trí trang trọng cho bốn anh em nhà Starostin. Họ được tôn vinh như là huyền thoại của bóng đá Nga. Họ là những người khai thiên lập địa cho nền bóng đá Xô Viết, nhưng cũng chỉ vì bóng đá mà phải kết thúc sự nghiệp trong trại cải tạo.
Vâng, nói cho đúng hơn là bóng đá Liên Xô. Họ là những người đã làm cho bóng đá phát triển. Đó là điều ngược lại với ý chí của một bộ phận trong chính quyền Bolshevik. Phải nói là Nikolai, Alexander, Andrei, Piotr, trước tiên là những người đam mê điên cuồng môn thể thao mà họ đã phát hiện trong những năm 1910. Họ đi khắp Moscow những ngày chủ nhật để xem các trận bóng thời bấy giờ. Trước cách mạng, Nikolai Starostin, người anh cả giờ được coi là huyền thoại của bóng đá Nga, đã lập ra các câu lạc bộ, thỏa thuận với dân du thủ du thực để có sân chơi bóng. Họ phải tự xoay sở để được chơi bóng. Nếu như có thể gọi anh em nhà Nikolai là cha đẻ của bóng đá Xô Viết, là bởi họ đã thành lập ra câu lạc bộ Spartak Moscow năm 1935. Đó vẫn luôn là câu lạc bộ lớn, niềm tự hào của Liên Xô. Câu lạc bộ Spartak đi vào huyền thoại còn là bởi danh tính của câu lạc bộ này đã trở thành biểu tượng cho một quan điểm nào đó về chính trị của chế độ Xô Viết. Tài năng của anh em nhà Starostin sau đó đã biến Spartak được gọi là đội bóng của nhân dân. Nhưng đó chính lại là điều không làm hài lòng một số người trong cơ quan an ninh chính trị, đồng thời lại là người đỡ đầu cho Dynamo Moscow. Những năm 1930 và 1940 được đánh dấu bằng sự cạnh tranh gay gắt giữa Spartak và Dynamo. Phong cách chơi bóng của hai đội cũng hoàn toàn khác nhau. Spartak thì chơi ngẫu hứng hơn, Dynamo thì chơi máy móc. Cuộc cạnh tranh này trở nên đặc biệt trong bối cảnh các cuộc thanh trừng của Stalin. Nhiều cổ động viên của Spartak ủng hộ đội bóng này là muốn để bày tỏ sự phản đối chế độ công an trị mà Dynamo là hiện thân. Ủng hộ Spartak cũng là cách để kháng cự chính trị ở nhiều người. Năm 1942, anh em nhà Starostin đang dần trở thành những nhà lãnh đạo của Spartak. Họ là linh hồn của câu lạc bộ. Thế nhưng Lavrenti Beria, cánh tay phải khét tiếng của Stalin, ông trùm mật vụ, bắt đầu cảm thấy Spartak quá được lòng dân. Thế là ông ta ra lệnh bắt bốn anh em nhà Starostin cho đi đày ở trại cải tạo Gulag. Thế nhưng chính bóng đá lại là thứ cứu rỗi họ. Sự nổi tiếng và tài năng của bốn anh em đã giúp họ được trại chỉ định làm huấn luyện viên của các đội bóng trong trại Gulag. Vì thế mà điều kiện sống của họ tương đối được ưu đãi trong 10 năm ở trại.
Vừa rồi là cuộc trao đổi với thông tin viên Regis Jante xung quanh lịch sử đặc biệt của bóng đá Nga và Xô Viết, tác giả cuốn sách Football, trái bóng tròn từ Stalin đến Putin.
Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.